San Du Ký tập 60 Hoa Sơn tìm kiếm. Về lại khách sạn cũng đã muộn. Jimmers chào và cảm ơn cô Lâm xong thì hẹn cùng nhau họp để mở mật thư xem chỉ thị mới của trường là gì. Misaki được giao trách nhiệm mở thư. Trên tờ giấy trắng chỉ có vẻn vẹn một dòng chữ tiếng Trung như thế này. San, Jonas và Diego không biết tí chữ Hán nào, nên nhìn thấy thế thì mặt đần ra như mấy cái con vịt đực. Yuna và Misaki thì đều giỏi Hán văn, nên hiểu ngay. Yuna là Hoa Kiều lớn lên ở Úc. Misaki là người Nhật, học Hán tự Kanji trong tiếng Nhật. Đều viết chữ theo kiểu truyền thống Trung Quốc gọi là phồn thể, có nghĩa là dạng chữ đầy đủ. Ở Trung Quốc sau cách mạng năm 1949, chính quyền mới đã giản hóa chữ viết truyền thống nhằm mục đích giúp người ta học chữ dễ hơn. Và loại chữ mới này được gọi là chữ giản thể, tức là dạng chữ đã được giản hóa. Tuy nhiên, người biết chữ có thể học để hiểu cả hai loại chữ phồn thể và giản thể tương đối nhanh. Yuna dịch cho các bạn đoạn chữ viết trên. Đó là một địa chỉ là số 54 Phạm Gia Nam Thôn, tức là thôn Nam của nhà họ Phạm. Các bạn nhìn nhau lắc đầu vì cả nước Trung Quốc có lẽ phải có đến hàng trăm hàng ngàn địa chỉ như vậy. Hướng dẫn đường đi như thế này thì khác gì là tìm kim đáy bể. Jonas ngẫm nghĩ rồi bảo.
Mình nghĩ trường sẽ không gây khó khăn đâu. Cứ thử tìm trên Google, xem cái nào gần thì đến trước.
Mọi người đồng ý ngay với hướng giải quyết đơn giản mà hữu hiệu này. Yuna đánh địa chỉ vào ô tìm kiếm của trang Google. Quả thực, cụm từ Phạm Gia Nam Thôn hiện ra với gần 13.000 kết quả. Tuy vậy, đứng đầu bảng kết quả là một địa chỉ ở ngay thành phố Tây An, tức là cố đô Tràng An của nhà Đường, mà đằng nào Jimmers cũng sẽ phải đi qua. Diego bảo,
tớ thấy chỗ này là lựa chọn hợp lý nhất. Tớ để ý thấy là trường lồng ghép các tác vụ cần giải quyết với việc học tập và tham quan, nên tớ nghĩ không lẽ trường lại muốn chúng ta đùng đùng bỏ đây đi Thượng Hải, nhớ hết bao nhiêu việc. Cậu nghĩ sao, San?
Tớ đồng ý với ý kiến của Jonas và Diego. Ngày mai bọn mình sẽ đi Tây An sớm. Giờ thì bọn mình đi ngủ đi. Hẹn các cậu đúng 8 giờ sáng ăn sáng, rồi chúng ta đi ngay. Tớ sẽ báo cho bố mẹ nhé.
Đám bạn giờ đã quen với bác Rob và bác Su và thường gọi hai bác là Dad và Mom, tức là ba và mẹ. Hai bác chắc cũng thích lắm vì có đám con ngoan ngoãn, thông minh. Jimmers được biết hai bác có hai con, một trai một gái, đều đã trưởng thành. Con gái hai bác là nhà báo ở New York, còn con trai thì làm cho một công ty công nghệ lớn ở thung lũng Silicon ở bang California. Hai bác đã có hai cháu nội ngoại. Bác Su hay nói là thanh niên Mỹ tới 18 tuổi thì rời nhà đi học đại học là coi như đi luôn vào đời. Hiếm ai mà quay về sống với cha mẹ. Cha mẹ trong cái trường hợp mà cả hai con đã rời đi thì được gọi là những người tổ trống. Tiếng Anh là empty nesters. Mẹ Su nói là các con ạ, không có gì đáng sợ đối với người làm cha mẹ. Bất kể là ở nước nào, ở nền văn hóa nào, bằng cái cảm giác trống vắng khi các con mình rời mình để ra đi. Có lại các con đây trong gia đình nhỏ này của chúng ta, dù chỉ trong hành trình một năm thôi, nhưng vẫn là một thứ hạnh phúc to lớn của hai chúng tôi đấy. Đoàn Jimmers 7 người lên tàu ở ga Trịnh Châu lúc 10 giờ sáng thì chừng 12 giờ trưa đã tới ga Tây An Bắc. Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây, nằm ở cách Trịnh Châu gần 500 km. Tây An chính là cố đô Trường An hay là Tràng An, nghĩa là bình yên, dài lâu. Đây là một trong tứ đại kinh đô của Trung Quốc, bao gồm Trường An, Lạc Dương, Bắc Kinh và Nam Kinh. Trường An có hơn 3.100 năm lịch sử, là cái nôi của nền văn minh lưu vực sông Hoàng Hà và còn là điểm khởi đầu phía đông của con đường tơ lụa nổi tiếng nối châu Á với châu Âu thời cổ đại. Có lẽ phải bắt đầu từ 2.500 năm trước. Danh tiếng của kinh đô Trường An thời bấy giờ có thể sánh ngang với La Mã, Athens của Hy Lạp hay là Cairo của Ai Cập. Trường An từng là kinh đô của 13 triều đại như nhà Tây Chu, nhà Tần, nhà Tây Hán, Tùy, nhà Đường, Minh và cực thịnh nhất có lẽ là dưới triều Đường. Triều Đường là thời của Đường Tăng và nhóm Tứ Quái do Tôn Ngộ Không lãnh đạo. Thế nên lúc xuống tới ga Tây An, San giả vờ đóng giả làm Đường Tam Tạng nói giọng ồm ồm. Các con ơi! Chúng ta lấy kinh về tới nhà rồi. Thế rồi cả đám múa may quay cuồng như trong phim thật, làm hai bố mẹ Rob và Sue cũng phải bật cười theo. Cả đoàn về ở một khách sạn boutique ở ngay bên ngoài tường của thành cổ Tây An. Khách sạn boutique là dạng khách sạn nhỏ, không thuộc về một tập đoàn khách sạn nổi tiếng nào và thường chú trọng tới các yếu tố thiết kế thẩm mỹ cao cấp, đẹp mắt lịch sự nhưng mà thân thiện với du khách. Vừa ăn trưa trong khách sạn, các bạn vừa bàn luận sôi nổi xem là nên thử tìm đến địa chỉ số 54 Phạm Gia Nam Thôn ngay hay chờ tới sáng mai để có thời gian nghiên cứu và thăm thú Tây An một chút. San và Misaki thì muốn chờ tới sáng mai, nhưng các bạn còn lại thì muốn đi luôn vì để nếu có diễn biến gì thì hôm sau còn có thêm thời gian mà làm. Cuối cùng các bạn biểu quyết và San cùng Misaki lại thuộc về phe thua cuộc. Thế là nhóm đồng ý là sẽ đi tới địa chỉ kia ngay chiều nay. Lần này, thay mặt nhóm, San đề nghị với bố mẹ Anderson là để các bạn tự đi và tự về bằng tàu điện ngầm. Là một đô thị lớn với dân số tận 12 triệu người, Tây An có một hệ thống tàu điện ngầm hiện đại, 7 tuyến, bao phủ gần như khắp vùng đại đô thị. Các bạn xem chỉ dẫn thì thấy địa chỉ cần đến nằm trong khu Hồi giáo của thành phố. Cách chỗ các bạn chỉ có khoảng 5 ga tàu và một lần đổi tàu. Cả đám được tin cậy cho đi riêng thì phấn khởi lắm. Khu người Hồi của thành Tây An có lịch sử từ những thương nhân Hồi giáo đi theo con đường tơ lụa đến đây buôn bán từ thế kỷ thứ 6. Trải qua bao nhiêu biến động lịch sử của 15 thế kỷ, khu này tới giờ vẫn là khu du lịch và thương mại quan trọng của thành phố, với giá trị thương mại hàng năm lên tới cả tỷ đô la, trong khi dân số chỉ có khoảng 60.000 người. Các bạn lên khỏi bến tàu điện ngầm thì thấy quang cảnh xung quanh là khu phố đi bộ rất là náo nhiệt. Có đủ các loại hàng ăn bán những món đồ đặc trưng cho ẩm thực Hồi giáo như là thịt cừu xiên nướng, các loại bánh bột nướng có vừng rắc lên trên, những đồ ngọt đẹp lộng lẫy. San và Diego cũng hơi muốn dừng lại mua cái gì đó để chén ngay, nhưng mà Yuna lừ mắt cho, thế là hai cậu lại vội phải đi theo cả nhóm. Đi bộ chắc cũng phải 10 phút thì cả nhóm mới tìm đến địa chỉ 54 Phạm Gia Nam Thôn, khu Vị Ương. Đây là một cửa hiệu bán những đồ hoa quả hạt khô như là hạt bàng cười, pistachios, hay là trái mơ, trái chà là khô. Ngoài cửa có một người phụ nữ tóc đuôi ngựa, nhuộm vàng, đang ngồi chơi trò chơi gì đó trên điện thoại di động, và một người đàn ông đang đọc báo. Cô gái ngẩng mặt lên thấy đám trẻ bé đứng lơ ngơ thì bỗng cười to, xong ra hiệu cho người đàn ông. Hai người nói với nhau mấy câu gì đó nghe vui lắm. Yuna thì nói tiếng Quảng Đông là chính và hiểu ít tiếng Quan Thoại. Tiếng Quan Thoại tức là Mandarin Chinese. Nên cũng chỉ loáng thoáng nghe được vài từ, kiểu như là trông mấy cái người này giống những người ở trong ảnh. Người đàn ông đứng dậy và lấy một hộp đỏ khá lớn để trên giá bên tường rồi đưa cho cô gái. Cô gái bê hai tay đưa hộp cho nhóm San và Diego đón lấy. Có thế thôi, xong rồi cô gái cười rất tươi, vẫy tay chào bye bye thật dễ thương. Bye bye! Các bạn quay lại phố, San và Misaki đi trước, còn Jonas và Yuna đi sau để khóa đuôi. Diego thì ôm cái hộp đỏ khư khư trước ngực, cứ như là sợ bị ai lấy mất. Đi qua mấy cái hàng thịt nướng, cừu nướng thơm quá. San thấy ứa nước miếng, nhưng mà giờ đúng là không phải lúc là hưởng thụ đâu San nhỉ. Các bạn phải quay lại khách sạn vì cũng là chiều muộn rồi. Sợ hai bác Anderson lại mong và cũng cần phải kiểm tra ngay xem hộp đỏ này có chứa cái gì để còn biết là hành trình sắp tới đi đâu chứ. Về tới khách sạn, các bạn lại cùng ngắm cái hộp quà màu đỏ để giữa bàn. Cuối cùng Diego bảo, thôi, để đấy tớ mở. Diego mở nhẹ nhàng như cứ như là sợ cái hộp nó bị đau ấy. Jonas đứng dậy giúp Diego một tay. Từ trong hộp, Diego nhanh tay lấy ra phong bì ánh sáng quen thuộc. Còn Jonas thì nhặt ra từng gói quả khô, hạt khô, nào là mơ, trà là, xoài, mận. Món nào cũng gói đẹp, sạch. Trong phong bì thư ánh sáng có bức thư và thông điệp ghi bằng ngôn ngữ lần này có vẻ dễ hiểu hơn. Hãy mang hộp này tới lầu bàn cờ trên hoa sơn. Diego sốt ruột bảo,
này, hoa sơn ở chỗ nào? Bọn mình đi luôn đi.
Yuna lại phải can,
cậu điên mất rồi Diego ạ. Cậu không biết là đường lên núi Hoa Sơn là một trong những con đường leo núi nguy hiểm nhất thế giới à? Ban ngày lên còn khó nữa là giờ này. Sáng mai chúng ta sẽ đi sớm. Giờ thì xin phép bố mẹ, bọn mình ra phố ăn gì nhé.
Hoa Sơn là một trong năm ngọn núi nổi tiếng nhất của Trung Quốc, thuộc dãy Tần Lĩnh, nằm ở phía nam tỉnh Thiểm Tây, cách thành phố Tây An khoảng 120 km về phía đông. Hoa Sơn có 5 đỉnh, đỉnh Bắc, Nam, Tây, Đông và một đỉnh ở trung tâm. Tên Hoa Sơn có gốc chính là từ việc nhìn trên cao xuống trông núi như là một bông hoa đang xòe cánh. Đỉnh Nam có tên là Lạc Nhạn, là đỉnh cao nhất, khoảng 2.160 mét. Địa danh này nổi tiếng bởi vẻ đẹp hùng vĩ, gắn liền với lịch sử Trung Quốc qua nhiều triều đại, đặc biệt là với đạo giáo. Núi Hoa Sơn có con đường leo núi nguy hiểm bậc nhất thế giới, gọi là Sạn Đạo Trường Không, là đường đi bộ lát bằng ván gỗ, ngang lưng núi lơ lửng trên độ cao hơn 2.000 mét, không hề có lan can bảo vệ. Buổi sáng, cả nhóm lại lục tục dậy sớm để chuẩn bị ra ga, đi tàu cao tốc đi Hoa Sơn. Mọi người được dặn đi giày thể thao, ăn mặc nhẹ nhàng, nhiều lớp áo nhẹ để có thể cởi ra mặc vào nếu lên cao thời tiết lạnh. Tàu cao tốc đi chỉ mất 30 phút là đến ga Hoa Sơn. Từ đó, xe buýt đưa các bạn đi thêm 5 km nữa tới trung tâm du lịch Hoa Sơn. Từ đây, Jimmer sẽ đi bằng cáp treo để lên đỉnh Bắc, rồi từ đó sẽ đi đường núi qua một lượt hết các đỉnh ở trung tâm, đỉnh Tây, đỉnh Nam, rồi về đỉnh Đông là nơi có lầu bàn cờ. Theo đúng quy tắc làm việc nhóm thì bác Su và bác Rob sẽ ở lại trung tâm du lịch chờ, chứ không leo núi cùng với cả nhóm. Việc thực hiện các tác vụ là trách nhiệm của Jimmer chứ không phải của hai bác. Giống như hôm qua, Diego nhận trách nhiệm mang cái hộp đỏ trong đựng các thứ hoa quả khô. Cả nhóm có bàn nhau là liệu chỉ cần mang cái hộp là đủ hay cần mang cả những đồ ăn lặt vặt ở trong đó nữa. Cuối cùng Diego kiên quyết là bạn sẽ phải mang bằng được đủ tất cả chục cái món đồ ăn ở trong hộp. Đoạn đầu đi bằng cáp treo thì việc mang hộp không khó, nhưng mà khi bắt đầu phải trèo núi thì đường đi mỗi lúc một thêm gian nan. Nhiều chỗ phải leo bằng cả hai tay còn khó, chứ đừng nói là leo một tay với cái hộp cồng kềnh. Ấy thế mà Diego vẫn quyết tâm làm thật cẩn trọng. Ai cũng thấy sức khỏe và thể lực của Diego có giá trị thế nào những lúc mà bạn bám vào thang dây bằng một tay mà vẫn leo phăng phăng. Hoa Sơn là một nơi có tầm quan trọng lớn với đạo giáo. Tương truyền là nơi triết gia sáng lập ra đạo giáo là Lão Tử đã lui về ở ẩn một thời. Đạo giáo đề cao việc người tu hành sống ở những nơi cảnh thiên nhiên thật đẹp để tìm đường đắc đạo để trở thành tiên, bằng cách luyện đan, tìm thuốc trường sinh giúp cho người ta sống đời sống bất tử. Cảnh đẹp tuyệt vời của Hoa Sơn chính vì thế lôi kéo người theo đạo giáo từ khắp thế giới về đây thăm viếng. Tại đây vẫn còn nhiều đền và tu viện đạo giáo hoạt động từ cả ngàn năm nay. Nhà văn nổi tiếng về các tác phẩm kiếm hiệp người Hồng Kông là Kim Dung có viết về Hoa Sơn với sự kiện mang tên là Hoa Sơn Luận Kiếm, được cho là cuộc thi tài của toàn bộ võ lâm Trung Nguyên, diễn ra 20 năm một lần để tìm ra 5 người có võ công cao nhất thiên hạ, gọi là thiên hạ ngũ tuyệt hay là võ lâm ngũ bá. San ngẫm nghĩ về cái hồi lớp 3 nằm lăn lê bò toài trong hầm sách ở Thư viện Quảng Ninh, say mê đọc những chuyện trường bộ của Kim Dung, rồi mơ một ngày được tới Hoa Sơn. Thế mà rồi hôm nay chính San và Jimmers 5 bạn đây là càn khôn ngũ tuyệt, chứ còn ai vào đây được nữa. Đường càng đi càng khó, có những đoạn khi đi chỉ là phiến gỗ rộng tầm 30 cm được khảm đinh đá vào sườn núi ở độ cao trên dưới 2.100 m, treo lơ lửng giữa vách núi dựng đứng gần 90 độ cùng với vài xích sắt để bám vào. Để đi qua lối này, cả nhóm phải úp mặt vào sườn núi, tay bám chắc vào sợi xích, sau dùng dây an toàn móc vào thân người để đề phòng sẩy chân, và rồi cứ thế từng bạn chậm chậm đi qua từng người một. San không thấy sợ vì có dây an toàn buộc chắc vào người, nhưng mà cũng chẳng dám nhìn xuống phía dưới. Cuối cùng sau gần 6 tiếng hành trình thì cả nhóm cũng tới lầu bàn cờ trên đỉnh Đông. Các bạn dừng lại ở chân các bậc thang và nhường cho Diego vinh dự được mang cái hộp quà đỏ lên chỗ bàn cờ. Ở đó có một hộp đỏ tương tự đang nằm chờ sẵn trên mặt bàn cờ. Diego lấy hộp đó rồi đặt cái hộp của mình lại. Các bạn chậm chậm đi xuống núi trong tâm thế tươi vui của những người biết được con đường mình đi là đúng.